nói cho đẻ đoạn viết, thời nay vừa có một người nửa người đi hành cướp, cốt đi để xem sơn ngoại, xem sơn ngoại cảnh, không biết tháng ngày đâu có chờ ta. Một hơi thở ra không trở lại, qua đã qua đời khác, chưa biết cái gì là đầu mặt than ôi. Khuyên các huynh đệ, khi thân thể còn cường tráng, phải nhận được cái chỗ thấu hiểu của mình, không bị người lừa là một phần việc lớn. Cái then chốt này rất là dễ dàng, tại tự ông không chịu nhận thôi. Dễ lắm mà tự không chịu nhận thôi, phải không? Chứ không phải là khó. Vì vậy mà đây là lời khuyên nhắc của Ngài khi sắp kết thúc. Có người chí liều chết, thực tập công phu, chỉ ngại đạo khó hiểu, khó hiểu rõ, khó đạt được. Đâu thể dạy ông biết được trên cây tự sanh bất trầm, ông phải tự khéo chuyển biến mới được. Nó là mình đi tìm trầm, thì đâu có ai chỉ cái cây A, cây B có bất trầm. Mình tới đó mình khéo, mình tìm, khéo mình kiếm, khéo mình nhận ra, rồi mình tìm được. Nếu là bậc trưởng phu kháng công án, ở đây nói riêng về những người kháng công án, khi có vị tăng hỏi triệu châu, con chó có bạch tánh hay không, châu đáp không, kia đi rồi có 12 giờ kháng một chiếc không, ngày tham đêm tham đi đứng ngồi nằm, chỗ mặt y ăn cơm, chỗ đi tiểu đại đi đại, tâm tâm xem nhau, chăm bẩm tỉnh sáng, chỉ giữ một chữ không, lâu ngày chạy tháng đập thành một khối, bỗng nhiên tâm qua tự sanh, ngộ được mấy màu của Phật, màu trong cái màu nha. Tổ bèn không bị lão hòa thượng đầu lưỡi lừa, liền hội mở đại khẩu. Thì đây là nói nếu trường hợp người kháng công án thì phải vậy đó, phải chăm chăm cái công án của mình. Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang không gió nổi sóng, Thế Tôn dơ cành qua cả hội đều ngơ ngác. Đến được chỗ ấy nói là nói gì lão Diêm La, đến ngàn thánh còn không bì được ông, không tin đạo, chỉ không tin đạo, không tin nói chứ không đạo, không tin nói, hẳn có nhóm kỳ đặc rất tột như thế. Việc chỉ sợ người có tâm. Ở đây Ngài nhắc lại, Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang không gió nổi sóng, nghĩa là trong khi ở Trung Hoa đang bình an, Ngài làm dậy sóng ầm ầm, phải không? Thế Tôn dơ cành qua cả hội đều thơ ngát. Đến được chỗ ấy nói gì lão Diêm La, nếu đến đó rồi thì ông Diêm La hết khả năng làm gì mình được. Đến ngàn thánh còn không bị được ông, thì ngàn vị thánh còn không bị nổi. Tại sao? Ví dụ như Thanh Văn Duyên Giác hay là Bồ Tát từ sơ địa tới thập địa vân vân, cũng là chưa có sống được trọn vẹn với cái bản tâm thanh tịnh, mà mình tới đó thì làm gì đâu có còn gì ngại nữa. Không tin nói, hẳn có nhóm kỳ đặc rất tột như thế. Ông không tin tôi nói rằng có một nhóm kỳ đặc như vậy. Việc chỉ sợ người có tâm, nghĩa là không được kỳ đặc là tại mình có tâm, chứ còn nếu mình vô tâm thì cái kỳ đặc ai cũng làm được hết. Cho nên Ngài làm bài tụng: Trần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bả thằng đầu tối nhất trường, bất thị nhất phiên hàng dĩa cốt, tranh đắc mai hoa phóc tỷ hương. Tôi dịch: vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ độc trường, chẳng phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu nở, đâu dễ ngửi mùi hương. Như vậy thì có ai tu mà bỗng dưng được không? Không ai được hết, mà phải có công phu. Mà công phu đó là công phu để làm gì? Để thành Phật, phải không? Công phu để dẹp mấy cái trần lao phiền não thôi, phải không? Trần lao phiền não hết thì Phật đạo hiện, chứ không phải tu thành Phật. Đó là lẽ thật. Vì còn một phần sau là phần tiểu sử của Ngài Hoàng Bá, thì ngày 20 âm lịch tới đây, tôi sẽ giảng tiếp cho hết quyển này. Vì gì cuối tháng tôi mới thi khỏi. Nè, 20 giảng tiếp phần sử của Tổ Hoàng Bá để cho chúng ta nắm vững sự tu hành của Ngài, kết quả của Ngài, thì lời dạy của Ngài mới có giá trị. Như vậy thì ngày 20 nó dạy tiểu sử là xong, có thể rồi sớm. Rồi tháng sau, tức là từ đây cho tới một năm nữa đó, không bỏ buổi nào. Thế là buổi nào cũng phải có học đủ, không có thêm nhưng mà không có bỏ. Để cho quý vị hiểu, nắm cho vững, rồi thì tôi nghĩ cho nó vừa. Chứ còn nắm chưa vững mà nghĩ thì cũng hơi tội nghiệp, phải không? Nên rồi từ đây không có bỏ, nếu có chuyện gì thì cũng dạy buồn buổi khác. Vì kỳ tới này thì thay vì 29, học buổi 20 âm lịch, học một lần nữa cho hết. Rồi đợt sau, qua tháng sau thì sẽ học 4 ngữ lục của Ngài Thành Hội. Bởi vì Ngài Thành Hội là người gần với lục tổ nhất. Chúng ta lâu nay học của những người đệ tử xa, bây giờ phải trở lại người đệ tử gần, coi cái nhìn thế nào để cho mình dễ thấy, dễ biết. Và tới cuối cùng là Kinh Kim Cang. Thôi, đó là hai cái tác phẩm sẽ học sau. Thôi, nhàn đầy nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nay giảng tiếp phần tối thượng thừa luận mà cái kết thúc nói về tiểu sử Ngài Hoàng Bá Hy Vận. Trong đoạn tiểu sử này chúng ta đọc để hiểu rõ cái chỗ thấy đạo của Ngài và cái chỗ giáo hóa đặc biệt của Ngài. Ngài hiệu Hy Vận, người tỉnh Mân, tức là tỉnh của Kiến, Hồng Châu. Thở nhỏ xuất gia tại Bổn Châu, trên núi Hoàng Bá, trên trán có Ngài có cục thịt nổi vung lên như hạt châu, âm thanh trong trẻo, ý chí đậm bạc. Đó là tả đại khái về Ngài. Nhưng mà trong đây có mấy cái chữ mà chúng ta ở Việt Nam không biết. Như nói Ngài ở tỉnh Mân, tức là tỉnh Phước Kiến, Hồng Châu. Quý vị biết Hồng Châu là sao? Thường thường ở Trung Hoa, vì cái tỉnh quá lớn, cho nên trong cái tỉnh nó còn có châu, có huyện. Thường nói tới xã. Như vậy thì ở Việt Nam mình chỉ có tỉnh ở quận thôi, nên nói châu mình không biết. Châu là những cái trong cái tỉnh mà mấy chỗ thị trí thành phố đó, thì nó là châu rồi huyện.